Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 10 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp công tác.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày giải phóng thủ đô.
96 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Israel điều 30 vạn quân mặt trận rực lửa. Bộ trưởng Quốc phòng lệnh bao vây toàn diện Gaza.
Thiếu nguồn lực khiến người Afghanistan phải dùng xẻng và tay để cứu nạn nhân động đất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị tổng kết và ký kết nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng tâm hiệp lực đoàn kết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ trong 15 năm qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đi vào chiều sâu cùng với Chính phủ chung sức đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ của mỗi bên đã đề ra, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong công tác dân tộc, tôn giáo, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, xây dựng chính sách pháp luật, công tác bầu cử, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và kiểm tra thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chiều cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2023. Thông tin tại họp báo cho thấy trong quý 3 năm 2023, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã đạt được một số các thành tựu quan trọng, trong đó có việc di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới. 5 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Cùng thời gian này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 với thành tích 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng. Ở lĩnh vực du lịch, số liệu trong 9 tháng năm 2023 cho thấy tổng thu từ khách du lịch ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và đại diện lãnh đạo nhiều khu vực, cục, vụ, viện thuộc Bộ đã giải đáp những câu hỏi từ đại diện các cơ quan báo chí liên quan đến chương trình Mục tiêu Quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam cho giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2045. Việc sửa đổi bổ sung luật quảng cáo, việc nâng chỉ tiêu đón khách du lịch trong năm 2023, cũng như tiến độ xử lý khắc phục những vấn đề trong quản lý đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia.
Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2023. Cuộc thi nhằm ghi nhận tôn vinh những thầy giáo cô giáo có thành tích, có đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới giáo dục, ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy học, giáo dục học sinh, lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của học sinh sinh viên, cha mẹ học sinh đối với thầy cô mái trường. Cuộc thi cũng nhằm động viên khích lệ các thầy giáo cô giáo vượt qua khó khăn, tiếp tục có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục và xã hội. Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, cuộc thi là nơi để các thế hệ học trò chia sẻ tri ân các thầy cô. Sau cuộc thi, những hình ảnh đẹp trong mỗi tác phẩm sẽ được nhân rộng, lan tỏa hơn nữa. Ngoài ra, với sự đón nhận hưởng ứng đối với cuộc thi, hình ảnh mái trường và các thầy cô giáo sẽ để lại ấn tượng đẹp đẽ sâu sắc, là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh và các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, có cái nhìn bao quát hơn với những hy sinh thầm lặng của các nhà giáo, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, trong những ngày qua, trên nhiều tuyến phố ở địa bàn Hà Nội như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong hay Điện Biên Phủ được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu và affix để nhiều pano affix khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động, nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội. Không khí của ngày giải phóng thủ đô cũng lan tỏa khắp nơi trên phố phường. Thưa quý vị và các bạn, Cầu Long Biên, Nhà hát lớn, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, chợ Đồng Xuân đều là những hình ảnh quen thuộc của người dân Hà Nội. Trong những ngày thủ đô rộn ràng chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, những công trình được ví như chứng nhân lịch sử ấy lại được nhiều người tìm đến tham quan để được sống và cảm nhận không khí hào hùng của thủ đô.
Tìm đến con ngõ nhỏ trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, chúng tôi gặp được cựu chiến binh Bế Văn Làn. Dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Cựu chiến binh Bế Văn Làn, sinh năm 1934, tại xã An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng, là con thứ ba trong một gia đình có 5 anh chị em. Sinh ra và lớn lên giữa thời kỳ chiến tranh, bom đạn của giặc tàn phá, mảnh đất quê hương. Ngay từ nhỏ, cậu bé dân tộc Tày đã nuôi chí lớn, tham gia quân ngũ để đánh giặc. Bắt đầu bằng công việc hăng hái hoạt động giao liên. Ông kể, bố tôi tham gia dân quân từ hồi những năm 1945-1946, nên anh chị em tôi được ủng hộ đi bộ đội đánh giặc cứu nước. Dù theo chân bộ đội từ sớm, song mãi đến năm 1953, chàng trai Bế Văn Làn mới chính thức được nhập ngũ, trở thành chiến sĩ bộ binh của đại đội 263, tiểu đoàn 18, trung đoàn 102. Trải qua nhiều chiến trường với nhiều cương vị khác nhau, tháng 10 lịch sử năm 1954, chàng trai trẻ Bế Văn Làn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô. Hình ảnh mà ông Làn không thể nào quên là không khí nô nức của quân dân thủ đô trong ngày 10 tháng 10 năm 1954. Khi ấy, hàng ngàn người tập trung với niềm vui rạo rực vì thủ đô được giải phóng, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, gương mặt người dân thủ đô, ai nấy đều rạng rỡ, cùng nhau hô vang khẩu hiệu Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm.
Thế thì sư 308 đi thì bác ở cái đơn vị sư bộ là đi đầu là đi chiếc xe thứ 3. Nhìn đằng trước thì nói chung là đường phố thì vắng, vắng tanh. Nhưng ông hành vào đằng sau là tất cả các cửa của nhà dân là mở tung ra là van hô với tung hoa giấy này, hoa và tươi này, cửa rực lên đấy. Thế là như thế. Nhìn về phía trước xa nữa là xe tăng và xe bọc thép của thằng Pháp đang rút chạy qua Cầu Long Biên đấy. Thế sau khi đó thì nói chung là nhân dân rất là van hô, cái là ở râm lên, có thể nói như là đường phố gần là nổ tung ra đấy. Nhìn hoa giấy rồi đầu hoa tươi các thứ cứ dày đặc các đường phố. Bộ đội thì là bộ binh là đi đến đâu thì nhân dân ra tặng hoa đấy, rồi là chờ vẫy chào rực cổ rửa cờ đỏ sao vàng là đầy cướp phố. Lúc đó thì nói chung là giữa bộ đội và nhân dân là cái lúc đó là phấn khởi, như người nó nhẹ như là muốn bay lên được ấy. Đấy là như thế.
Sau ngày về tiếp quản thủ đô, ông Làn tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ 10 năm ở chiến trường miền Nam. Sau khi xuất ngũ, tháng 9 năm 1978, ông về công tác tại một công ty thủy nông đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trở về với cuộc sống thời bình, ông hăng hái tham gia công tác đảng, chính quyền và đoàn thể tại địa phương. Ông được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ở tổ dân phố, chủ tịch hội bộ đội Trường Sơn của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Trên nhiều cương vị khác nhau, ông luôn trăn trở việc giáo dục truyền thống lịch sử với thế hệ trẻ bây giờ. Ông Làn chia sẻ.
Đối với thế hệ bây giờ cũng phải luôn luôn phải nhớ đến truyền thống của ông cha ta là quân đội nhân dân, vì nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu. Cho nên là đến bây giờ cuộc đời đã nhiều cái đổi thay. Cuộc sống đã được ấm no hạnh phúc mà ta phải nhớ cung ơn những người ông cha đi trước. Mà lớn nhất là nhớ đến công ơn của Đảng của Bác Hồ đã giành độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân, hạnh phúc cho nhân dân. Đấy.
Giờ đây, hàng ngày ông vẫn dạy con cháu về truyền thống hào hùng của bộ đội Cụ Hồ. Thời gian rảnh rỗi, ông sang thăm hỏi các đồng chí trong chi hội cựu chiến binh để cùng ôn lại chuyện xưa. Gần đến ngày kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, cảm xúc về những giây phút lịch sử năm xưa lại ùa về trong ông. Ông bảo, tham gia cách mạng từ những ngày đầu, góp sức trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô anh hùng. Điều đó khiến ông cảm thấy vinh dự, tự hào và tự hứa với lòng mình suốt đời học tập tấm gương của Bác và vị đại tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hơn 300 thanh niên xung phong tiêu biểu được Trung ương Đảng quyết định tuyển chọn từ các trường cấp 2 và cấp 3 trong vùng kháng chiến, thành lập đội thanh niên công tác về tiếp quản thủ đô. 69 năm đã trôi qua, người còn, người mất. Hôm nay được gặp gỡ nhau là một sự vui mừng khôn tả để cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày đầu giải phóng thủ đô Hà Nội.
Ký ức vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi người thanh niên xung phong 69 năm về trước. Đối với ông Nguyễn Khắc Xương hay bất cứ ai cũng có một cảm xúc tự hào với nhiệm vụ được tổ chức giao phó, đó là tiếp cận với nhân dân, trong đó chủ yếu là thanh thiếu nhi, để giáo dục, hướng dẫn, chỉ bảo và tuyên truyền cho họ, vận động nhân dân ở lại thủ đô. Nhiệm vụ thứ hai là làm công tác tuyên truyền như phát sách báo, đi phát thanh ban đêm, giải đáp khúc mắc cho người dân và dọn dẹp đường phố, quét vôi ve để trang hoàng thành phố. Ông Nguyễn Khắc Xương, đội thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô năm 1954, chia sẻ.
Trung ương đoàn mới về tuyển người, tuyển anh em đi về tiếp quản Hà Nội thì cũng chưa nói tiếp quản đâu, nhưng mà rồi đến lúc cuối cùng ấy thì mới tuyên bố rằng là anh em đây á, là đi về tiếp quản Hà Nội. Thế thì anh em tôi sướng lắm, mừng lắm. Về đấy thì là thứ nhất là tuyên truyền bà con không nên theo nó mà đi xuống Hải Phòng, xong rồi thì là về tổ chức thanh thiếu niên, vui với này thanh thiếu niên ở Hà Nội
với khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên. Sau tiếp quản còn nhiều việc mà đội phải thực hiện trên mảnh đất thủ đô, như chuẩn bị đón Bác về thủ đô, đón các đoàn khách quốc tế và nhiều việc cấp bách do ban quân quản yêu cầu. Sau hơn một năm, lực lượng thanh niên xung phong trẻ được Đảng và Chính phủ đánh giá cao, được coi là những hạt nhân trong công cuộc xây dựng đất nước lúc đó và mai sau. Đánh giá cao thế hệ trẻ ngày nay, ông Nguyễn Khang, trưởng ban liên lạc đội thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô năm 1954, kỳ vọng:
thanh niên trẻ bây giờ giỏi lắm. Cho nên chúng tôi muốn là mong rằng các bạn ấy biết rằng thời đại ngày nay là thời đại của khoa học. Thế giới phát triển nhanh như là vũ bão á. Thế cho nên rằng mong muốn là các bạn ấy tiếp thu những thành tựu mới mẻ để làm gì? Để xây dựng đất nước mình tiến nhanh ngang bằng với các nước khác. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là chúng tôi muốn các bạn ấy cũng sẽ như chúng tôi trước đây, tức là có tâm này, có tài này, có trí này, trí thức, có đức này, đức độ để xây dựng đất nước mình.
Phát huy truyền thống, dựng xây lý tưởng cách mạng theo những bậc cha anh đi trước cũng được Thành đoàn Hà Nội nỗ lực thực hiện thông qua hoạt động gặp mặt, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội cho biết.
Hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày 10/10, ngày giải phóng thủ đô thì các bác cựu thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô năm xưa lại có những buổi gặp mặt để ôn lại những cái câu chuyện, những cái lịch sử cách đây mấy chục năm. Các bác đã được Đảng và chính quyền thành phố Hà Nội giao phó thực hiện các cái nhiệm vụ để sau giải phóng thủ đô, để làm sao mà đảm bảo các cái cơ sở vật chất cũng như là để công tác tiếp quản thủ đô được diễn ra một cách thuận lợi và an toàn. Đấy, và thời điểm các bác thực hiện cái nhiệm vụ đấy thì cũng đều là những người trong độ tuổi thanh niên. Có những người có khi cũng chỉ là 15-16 tuổi nhưng mang cho mình một cái nhiệt huyết với tình yêu đối với thủ đô và cái trách nhiệm của thanh niên đối với cả xã hội. Và cái tinh thần đấy thì tôi nghĩ nó sẽ có giá trị trường tồn mãi được thời gian.
Gặp mặt truyền thống thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô được Thành đoàn Hà Nội và Ban liên lạc tổ chức hàng năm là dịp để thế hệ trẻ thủ đô hôm nay thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và mong muốn các bác tiếp tục quan tâm, ủng hộ, dành tình cảm và là điểm tựa cho thế hệ thanh niên thủ đô.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông tin giá gạo trong nước cơ bản ổn định, giá thu mua lúa tại một số tỉnh giảm nhẹ. Giá xuất khẩu gạo duy trì ở mức cao. Đối với thị trường xuất khẩu, giá gạo duy trì ở mức cao ổn định trong nhiều tháng qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thời gian gần đây giá gạo xuất khẩu có xu hướng chững lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát, tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường dự trữ tồn kho và tìm kiếm nguồn cung cấp lương thực thay thế gạo. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới, một số nước như Thái Lan, Pakistan có sự giảm nhẹ.
Thưa quý vị, Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán tín phiếu 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Theo đó, kết quả có 4 trên 10 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng là gần 5.000 tỷ đồng, lãi suất 1%. Phiên chào bán lần này có khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp thứ hai, cao hơn ngày 29 tháng 9. Cả số lượng thành viên trúng thầu và lãi suất trúng thầu đều có xu hướng giảm so với các phiên trước đó. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã có 13 phiên liên tiếp phát hành tín phiếu và hút ra khỏi hệ thống, tổng cộng gần 145.700 tỷ đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước nhằm điều chỉnh thanh khoản trong hệ thống ngắn hạn và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất lên liên ngân hàng Việt Nam đồng, giúp giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng đô la Mỹ và Việt Nam đồng, qua đó gián tiếp hỗ trợ tỷ giá.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 7 năm 2023, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,389 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, so với cuối năm 2022, tiền gửi của dân cư đã tăng gần 524.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,93%. Còn so với tháng 6, số dư tháng 7 đã vượt kỷ lục của tháng 6 khi tăng lên 6.707 tỷ đồng. Trong chiều ngược lại, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,909 triệu tỷ đồng, giảm gần 44.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, làng nghề phát triển đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế chung của các địa phương, góp phần nâng cao đời sống nông thôn trên địa bàn thành phố. Các sản phẩm làng nghề của Hà Nội đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống xã hội không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.
Những năm gần đây, lượng khách đến Bát Tràng tham quan, mua bán ước khoảng 200.000 lượt một năm. Vào mùa cao điểm, có ngày làng nghề đón gần 10.000 lượt khách. Đặc biệt từ khi Hà Nội triển khai chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, nhiều đơn vị sản xuất của Bát Tràng đã xem đây là cơ hội để chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, cải tiến mẫu mã, đổi mới cách làm, góp phần gia tăng hơn nữa tính ứng dụng của các sản phẩm gốm sứ. Với cơ sở lò bầu cổ của bà Nguyệt Minh thì chương trình OCOP đã giúp bà mở cánh cửa thị trường xuất khẩu cũng như thu hút được nhiều khách du lịch đến tìm hiểu mô hình lò bầu, một lò nung gốm cổ truyền của người dân làng nghề. Bà Lương Nguyệt Minh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lò Bầu Cổ, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm chia sẻ.
Chương trình OCOP cũng là một cái cơ hội để mà đưa cái sản phẩm của mình ra nước ngoài một cách toàn diện hơn và cũng là để thay đổi cái tư duy cũng như là quy cách làm của tới từng gia đình cũng như là tới từng doanh nghiệp. Thì riêng với doanh nghiệp của bên tôi thì là cũng đã có cái sự chuẩn bị cũng như là học tập cũng như là chuẩn bị rất là nhiều. Thì về mặt sản xuất thì là cũng đã cố gắng là để tiêu chuẩn hóa hơn với cái sản phẩm của mình. Và ngoài ra thì cái phần trước đây rất là yếu kém đó chính là cái phần đóng gói sản phẩm. Thì là cũng đang cố gắng hoàn thiện về cái mặt bao bì cũng như là các cái đóng gói để làm sao mà khi mà cái sản phẩm đưa ra thì nó vừa đảm bảo cái yếu tố là an toàn cho khách hàng khi mà mua sản phẩm cũng như là đảm bảo cái yếu tố về thẩm mỹ.
Xã Bát Tràng hiện có hơn 200 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ đang sản xuất kinh doanh hàng gốm sứ. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm thương mại, nhiều nghệ nhân tại làng nghề Bát Tràng đã phục chế thành công những tác phẩm gốm sứ cổ. Hiện nay, quá trình phát triển ở làng gốm Bát Tràng đã vận hành theo một hướng mới. Đó là tập trung sản xuất những mặt hàng có tính thẩm mỹ, chất lượng và tính ứng dụng cao, chú trọng yếu tố môi trường, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm để thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu về sản phẩm thủ công truyền thống, về văn hóa của một làng gốm cổ ven sông. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết.
Bát Tràng là một làng nghề gốm sứ truyền thống với tiềm năng phát triển du lịch rất là lớn. Và trong thời gian tới thì đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay thì cũng đang thực hiện cái đề án bảo tồn phát triển làng nghề gắn với du lịch. Và thông qua đề án thì chắc chắn là cái tiềm năng về phát triển du lịch của Bát Tràng trong thời gian tới cũng sẽ được quan tâm hơn, đẩy mạnh hơn. Và với cái mục đích, mục tiêu là chúng tôi xây dựng Bát Tràng trở thành điểm du lịch thì cái việc chuyển đổi số hay như việc áp dụng về du lịch thông minh trong thời gian tới thì cũng sẽ được đẩy mạnh.
Đến thời điểm này, Hà Nội đã có 2.167 sản phẩm được gắn sao OCOP và con số này vẫn sẽ tăng dần theo từng năm. Khu vực làng nghề cũng là nơi đóng góp rất nhiều sản phẩm OCOP chất lượng và tiềm năng đạt sao cao cho Hà Nội. Nhìn nhận từ góc độ này, bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng OCOP sẽ là nền tảng khuyến khích các cơ sở sản xuất ở các làng nghề truyền thống, đầu tư có chiều sâu vào chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, vươn xa đến các thị trường quốc tế. Bà Hà Thị Vinh cho biết thêm.
Hiệp hội thì cũng là cánh tay nối dài của thành phố cũng như là của sở. Thì chúng tôi cũng động viên và giúp cho các cái hội viên nhận thức tốt được. Và các chủ thể nhận thức tốt thì họ tham gia rất nhiều luôn. Và chủ yếu các sao cao đều nằm trong là thành viên trong các trong hiệp hội của chúng tôi. Nhưng mà họ chưa hiểu được rằng là phải hệ thống hóa nó lên như thế nào và phải có kỷ luật cho nó như thế nào trong suốt quá trình sản xuất, để sản phẩm, cái dòng sản phẩm của các chủ thể đưa ra là xây dựng được thương hiệu cho mình.
Hiện nay, các làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội ngày càng hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ qua từng sản phẩm thủ công đặc trưng. Du khách đến với làng nghề của Hà Nội không chỉ được thưởng lãm cảnh quan của một làng quê đặc trưng vùng Đồng bằng Bắc Bộ, mà còn được tham quan nơi sản xuất, trực tiếp trò chuyện trao đổi với thợ thủ công, tham gia làm thử một vài công đoạn sản xuất các sản phẩm. Chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch làng nghề. Đó cũng chính là cách làm sáng tạo để làng nghề của Hà Nội bắt kịp với xu thế hội nhập.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ghi danh sổ vàng 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố của năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc trên địa bàn thủ đô 2023, đồng thời thể hiện sự ghi nhận, biểu dương đối với quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của các bạn trẻ. Sau 21 năm, đã có 2.156 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhiều bạn thủ khoa được tuyên dương đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến với đóng góp sự phát triển chung của thủ đô và đất nước. Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc của thủ đô năm 2023 sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối nay ngày 10 tháng 10 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến hết quý 3, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt gần 43.412 tỷ đồng, tăng gần 5.248 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 13,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện gần 3.300 các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, qua đó phát hiện xử lý, kiến nghị kịp thời một số các đơn vị có hành vi vi phạm.
Theo tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2023, hệ thống đường sắt đô thị xe buýt của Hà Nội vận chuyển hơn 417,2 triệu lượt khách, đạt 96,4% so với kế hoạch, tăng 56,8% so với cùng kỳ. Theo đó, đối với xe buýt, tổng lượt xe thực hiện ước đạt gần 5.500 nghìn lượt. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách trong 9 tháng với tổng doanh thu ước đạt 55,1 tỷ đồng. Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt của thủ đô cũng đã có những chuyển biến đáng kể.
Hôm qua, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Trước đó, bệnh nhi này đã tiêm 3 mũi cơ bản vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Đây cũng là trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm nay trên địa bàn Hà Nội. Như vậy, số ca mắc năm nay giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ của năm ngoái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant cho biết là ông đã ra lệnh bao vây toàn diện dải Gaza, trong khi nước này đang chiến đấu chống lại phong trào Hồi giáo Hamas. Theo đó, quân đội Israel thông báo đã điều động 300.000 quân dự bị, một con số kỷ lục để đáp trả cuộc tấn công trên nhiều mặt trận của Hamas.
Các cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas tại Gaza và Israel đã tiếp tục bị đẩy lên những nấc thang căng thẳng mới. Con số thương vong không ngừng tăng cho cả hai bên. Phía Israel cho biết đã có hơn 700 người Israel thiệt mạng trong làn sóng bạo lực, còn phía Palestine cũng có gần 500 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 123.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở dải Gaza kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel leo thang cuối tuần qua.
Trong khi đó, một số nước cũng đã và đang triển khai sơ tán công dân khỏi Israel, bao gồm những nước như là Bulgaria hay là Albania, Hungary, Ba Lan, Thái Lan. Các chuyến bay được thực hiện trong đêm nhờ sự hỗ trợ của Israel và các nước cấp phép cho các chuyến bay này.
Hoạt động hàng không quốc tế đến và đi từ Tel Aviv, Israel đang bị gián đoạn do ảnh hưởng của cuộc xung đột này. sau các hãng hàng không khác của Mỹ, một số hãng hàng không của Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Hungary và Canada cũng hoãn các chuyến bay tới thành phố Tel Aviv của Israel cho tới khi tình hình được cải thiện.
Giới chức Myanmar cho biết mưa lớn xảy ra tại vùng Bago miền nam nước này đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và gián đoạn giao thông, khiến nhà chức trách phải sơ tán thêm hàng ngàn những người dân. Lũ lụt cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội Cameroon cho biết là ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập do mưa lớn ở thủ đô Yaounde của nước này. Vụ vỡ đập làm tràn một lượng lớn nước từ hồ chứa xuống các khu dân cư và gây sạt lở đất. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 30 ngôi nhà đã bị phá hủy và lực lượng cứu hộ hiện mới đưa được 5 thi thể ra khỏi đống đổ nát.
Hơn 2.000 người đã thiệt mạng sau trận động đất độ lớn 6,3 rung chuyển miền Tây của Afghanistan vào ngày 7 tháng 10. Khó khăn về nguồn lực khiến tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ buộc phải dùng xẻng và thậm chí là cả tay không để tìm kiếm nạn nhân và những người sống sót. Bất chấp thách thức ngày càng gia tăng, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên vẫn hy vọng cứu được nhiều mạng sống hơn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Lần đầu tiên thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến của những tay cờ hàng đầu thế giới tranh tài tại giải đấu Bilas mang đẳng cấp quốc tế Hà Nội Open Pool Championship 2023. Đây là giải đấu tại châu Á đầu tiên nằm trong hệ thống các giải mở rộng danh giá của World Night Pool Tour cùng US Open, UK Open, European Open, Spanish Open. Với tổng giá trị giải thưởng $2,000. Hà Nội Open Pool Championship 2023 có 256 cơ thủ góp mặt, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top ranking World Night Pool Tour. 128 cơ thủ vượt qua vòng loại được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 2 đến 4 tháng 10 năm 2023. Diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 10 tại Cung Thể thao Điền Kinh trong nhà Mỹ Đình. Hội tụ đủ các anh tài Bilas 9B của thế giới như Shane Van Boening, Francisco Vanchez Ruiz, Fedor Goss, Jason Shaw. Chừng đó những cái tên đủ tạo ra sức hút khó cưỡng với không chỉ những người hâm mộ Bilas Việt Nam mà cả thế giới. V-League 2023-2024 chỉ còn 11 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Đây là mùa giải đầu tiên thi đấu qua 2 năm. Mùa giải này sẽ có 1,5 suất xuống hạng. Vì thế, cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Là đội bóng có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự khi chia tay 9 cầu thủ và chào đón 7 tân binh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở lại tập luyện và chạy đua với thời gian để tạo dựng lối chơi, sự ăn khớp chiến thuật cho chặng đường dài V-League sắp tới. Khó khăn tiếp theo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm ở lịch thi đấu. Trận giao quân mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải làm khách trên sân nhà của Đông Á Thanh Hóa ngày 21 tháng 10. Ở vòng đấu thứ 3 ngày 4 tháng 11 làm khách trên sân nhà của câu lạc bộ Viettel. Vòng đấu thứ 4 ngày 3 tháng 12 trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón đội khách Nam Định. Bên cạnh những khó khăn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn cho thấy những tín hiệu vui. Hai ngoại binh vừa gia nhập đội bóng đang hòa nhập rất tốt, ghi được 3 bàn thắng trong 3 trận giao hữu đầu mùa, hòa Viettel 2-2, thắng Sông Lam Nghệ An 2-0, thắng Phú Thọ FC 2-1. Người hâm mộ kỳ vọng với những thay đổi về mặt nhân sự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có màn trình diễn ấn tượng. Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles có màn trở lại đầy ấn tượng với giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2023. Vận động viên này đã giành tới 4 huy chương vàng, trong đó có 2 huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng tại nội dung cầu thăng bằng và trình diễn tự do trên sàn. Trước đó, Biles phải nghỉ thi đấu một thời gian vì áp lực tâm lý. Với 2 huy chương vàng giành được trong ngày thi đấu cuối cùng, Simone Biles có được cho mình tổng cộng 5 huy chương, gồm 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Vận động viên 26 tuổi đã nâng tổng số huy chương kỷ lục của mình lên 37, trong đó có 23 huy chương vàng thế giới. Pies đã đạt tổng 14,800 điểm trong trận chung kết cầu thăng bằng nhờ thành tích hoàn hảo của cô trước Chu Yat-Quin của Trung Quốc với 14,700. Pies đã dẫn dắt đội nữ Hoa Kỳ giành huy chương vàng trước khi giành được danh hiệu toàn năng lần thứ 6.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc và Trung du Bắc Bộ dự báo khoảng đêm qua, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tràn tới thành phố Hà Nội. Do vậy, từ đêm qua đến ngày 11 tháng 10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh về đêm và sáng. Riêng vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ. Vùng núi các huyện Sóc Sơn, Ba Vì có nền nhiệt từ 18 đến 20 độ. Các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc và miền Trung và Bắc miền Trung, hôm nay thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là 21-24 độ, riêng vùng núi phía Bắc từ 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, tổ chức sản xuất Thủy Chi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.